Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Chúng tôi hôm nay đặc biệt có một chương trình là phỏng vấn giáo sư Võ Văn Ái từ bên Paris, Pháp Quốc. Bây giờ thì chúng tôi đang có giáo sư Võ Văn Ái ở trên đường dây. Chương trình này quý vị có thể nghe từ đài 900 AM và đài 1600 AM của Dallas, cũng như trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ đài Sài Gòn.com, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại là 641-552-5009. Số điện thoại này quý vị có thể gọi từ khắp nơi. Và bây giờ thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng có ghi nhận được tiếng nói của Hòa Thượng Thích Cần Việt trên một đường dây khác với giáo sư Võ Văn Ái. Chúng tôi xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái và xin kính chào Hòa Thượng Thích Cần Việt. Xin mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài khắp nơi.
Dạ, xin kính gửi lời chào đến anh Dương Phục cùng quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio từ Paris, và cũng xin kính chào Hòa Thượng Thích Huyền Việt cùng vào trong cái buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt, xin được trân trọng kính chào tuy rằng cùng thành phố nhưng mà không có mặt tại đài, do vậy phải trân trọng kính chào anh Dương Phục rất là xa từ Paris. Từ xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái, giám đốc phòng thông tin quốc gia quốc tế. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị đồng hương và tử xa gần.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng đã nhận lời, mặc dù cũng đang bận công tác. Và giáo sư Võ Văn Ái thì từ bên Paris, sở dĩ có một cái buổi hội thoại đặc biệt ngày hôm nay thì trước đây quý vị cũng đã nghe chúng tôi phỏng vấn Thượng tọa Thích Đắc Đẳng, Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Và bây giờ hôm nay chúng tôi muốn được thêm tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái về những biến động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cái chữ biến động này chúng tôi đọc từ cái thông báo báo chí mời họp báo chính thức của Thượng tọa Thích Giác Đẳng, và cuộc họp báo này đó thì cũng đã được thực hiện ở tại California từ tuần trước, và mới ngày hôm qua thì ở tại thành phố Houston ngày thứ Bảy vừa qua. Và để cho có cái sự cân bằng trong những cái tiếng nói nó có vẻ đối nghịch với nhau ở trong cùng một sự kiện, thành ra chúng tôi muốn được ghi nhận thêm tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái ngày hôm nay. Và thưa Hòa Thượng Huyền Việt, chúng tôi xin phép để mời giáo sư Võ Văn Ái lên tiếng trước, và chúng tôi cũng mong rằng giáo sư Văn Ái cũng đã theo dõi những cái sự việc mới vừa xảy ra chúng tôi vừa nhắc tới đó, để có một cái tiếng nói, có một cái nhìn, có một cái quan điểm khác từ phía giáo sư Võ Văn Ái, cũng đã được nhắc tới nhiều trong những cái câu chuyện vừa qua. Thì cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào thưa giáo sư Ái, theo cái nhìn, cái quan điểm của giáo sư Ái?
Dạ thưa, thực ra thì những điều gì mà tôi sẽ trình bày trong cái cuộc nói chuyện hôm nay thì nó không phải là cái ý kiến của riêng cá nhân tôi, mà tôi là người phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước. Tôi là người phụ tá của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ mấy chục năm nay. Thành ra những cái điều tôi nói ra nó chỉ liên quan đến nội bộ và cái lập trường cũng như đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và cái lập trường đường hướng đó nó đã quy định từ năm 1964 qua một cái bản hiến chương, và nó được 5 lần tu chỉnh. Tuy là tu chỉnh thì nó tùy theo cái thời cuộc, nó có một cái số dữ kiện mới thôi. Thế còn căn bản thì cái bản hiến chương từ năm 1964 cho tới cái lần tu chỉnh cuối cùng là năm 2011 thì nó cũng tương tự nhau thôi, không có gì. Cái mà gọi là cái biến động, tức là nó gây một cái sự hoang mang, và trong cái giới đồng bào Phật tử ở nước ngoài và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, là bởi vì có thể nói là cái hoạt động chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nó nằm tại Hoa Kỳ, do cái sự kiện là đồng bào Phật tử rất đông, chư tăng ni cũng rất đông đảo bên đó, thì cái sự kiện mà biến động đó thì nó gọi là cái dư luận nó xôn xao đó. Nhưng mà trong nội bộ chúng tôi thì thực tình nó không phải là một cái vấn đề quá trầm trọng hay là nó có gì lạ lùng đâu. Nó chẳng qua chỉ là một cái vị thừa hành của giáo hội. Vị thừa hành đó là Thượng tọa Thích Giác Đảng quyền chủ tịch của văn phòng Hai Viện Hòa Đạo. Cái vị quyền chủ tịch đó đã có phạm một số lỗi trong cái vấn đề sinh hoạt của giáo hội. Bởi vì tôi nghĩ rằng không phải là giáo hội Phật giáo không mà thôi, mà tất cả các tôn giáo khác cũng như các tổ chức khác thì tổ chức nào, giáo hội nào cũng có một cái lập trường đường hướng. Thì từ trên xuống dưới đều tuân thủ theo cái lập trường đường hướng của cái tổ chức hay tôn giáo mình. Khi có một người ở trong cái nội bộ một tổ chức đi chật ra ngoài cái đường hướng và lập trường đó thì nó gây một cái sự dao động. Và cái sự mà gọi là biến động đó chẳng qua chỉ là vấn đề nó thiếu thông tin ở trong cái cộng đồng của Phật giáo tại Hoa Kỳ cũng như trong thế giới. Nó thiếu thông tin là bởi vì chúng tôi thì chỉ có là một cái cơ quan phòng thông tin phát hành những cái thông cáo báo chí, những cái điều gì xảy ra ở trong nước thì chúng tôi có nhiệm vụ làm cái việc truyền thông mà thôi. Chứ còn cái chuyện những cái luồng tin hay những vấn đề này, vấn đề kia thì do giáo hội, những vị lãnh đạo họ đặt ra. Và trong khi đó thì chúng tôi tại Hoa Kỳ thì bị bao vây, là bởi vì chúng tôi ở Pháp không có mặt tại Hoa Kỳ, hay không có thể sử dụng được nhờ những cái cơ quan truyền thông báo chí để giúp đỡ chúng tôi. Trong khi đó thì Thượng tọa Giác Đẳng quả thực là đã tung một số nguồn tin thất thiệt về vấn đề Đức Tăng Thống cũng như vấn đề đối với cá nhân tôi. Thành ra có một số đông, rất đông những Phật tử ở chung quanh của Thượng tọa đã hiểu nhầm, và họ đã viết những cái bài đưa ra nó cũng đúng với cái sự thật. Thì thực ra nếu như mà Thượng tọa Giác Đẳng chỉ đáp, hồi đáp những cái gì mà Viện Hóa Đạo yêu cầu thì không có cái ngày hôm nay. Và những cái gì mà trong nước yêu cầu thì tôi thấy nó cũng không có cái gì quá đáng. Cái hai cái làm cho người ta phân vân, hoang mang và tự vấn đó. Cái thứ nhất là Thượng tọa Giác Đẳng cho đăng một cái bức hình Đức Tăng Thống đang đọc cái tờ báo đồng hành do cô Ngọc Hân từ Hiếu Tân đưa về. Và dưới đó lại có một cái lời chú mà nói rằng Đức Tăng Thống đã tán thán cái công đức của Thượng tọa Chủ tịch Giác Đẳng. Thì cái điều đó Đức Tăng Thống có nói thẳng với tôi rằng Ngài không có bao giờ nói những cái lời tán thán như vậy. Là bởi vì kể từ tháng 4 vừa qua cho đến nay có rất nhiều nguồn tin, nhiều người về Việt Nam nói trực tiếp với Đức Tăng Thống than phiền về những cái hành xử của Thượng tọa Giác Đẳng. Thành ra Đức Tăng Thống bắt đầu điều tra, kiểm soát xem cái sự thực đó như thế nào. Và để cho nó minh chính cái uy tín của Thượng tọa Giác Đẳng thì Viện Hóa Đạo có yêu cầu thứ nhất là đính chính và bỏ đi cái bức hình mà nói cái lời Đức Tăng Thống không hề nói. Cái thứ hai là xin yêu cầu báo cáo vấn đề tài chính trong cái việc tạo mãi cái chùa Phật Quang. Bởi chùa Phật Quang thì tôi biết rằng trong cái thời gian mà tạo mãi đó thì mỗi tuần lễ Thượng tọa Giác Đẳng có viết một cái lá thư hàng tuần. Và cái lá thư hàng tuần đó sở dĩ mà nó được mang lại một cái tiếng vang lớn trong lòng người Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và khắp nơi là nhờ cái sự phổ biến của phòng thông tin. Bởi phòng thông tin làm việc mấy chục năm thì nó có một cái uy tín. Khi nó phát đi từ phòng thông tin thì tự nhiên người ta tin cậy. Và những cái lời lẽ của Thượng tọa thì phải nói rằng không có cái gì sai lầm cả. Thượng tọa hết lòng với Đức Tăng Thống, với việc tạo mãi ngôi chùa để làm trụ sở cho giáo hội. Thì tất cả những cái việc đó là nó đúng hết. Nhưng mà từ cái chỗ viết hay, nói hay, mà đến cái việc hành xử thì nó lại khác đi. Có một cái vấn đề người ta về nói với Đức Tăng Thống là tháng 4 là cái tháng người ta khai thuế ở bên Hoa Kỳ. Thì rất đông những người đã tặng giữ cho giáo hội hoặc là cho mượn tiền hoặc là tặng giữ cúng dường đấy. Thì người ta xin một cái receipt, tức là cái biên lai. Thì viết thư cho Thượng tọa Giác Đẳng, Ngài không trả lời. Điện thoại, Ngài không bắt. Mà cái việc khai thuế thì nó rất khẩn cấp. Thì có những cái tin tức như vậy nó dồn dập về trong nước thì Đức Tăng Thống bắt đầu thấy rằng vấn đề tài chính nó không phân minh. thành ra mới nhờ vị quyền viện trưởng viện hóa đạo yêu cầu thượng tọa Thích Nhất Đản làm cho một cái báo cáo về vấn đề tạo mãi tuyệt Phật quang. Cái thứ hai là yêu cầu báo cáo về cái vấn đề đi cứu trợ tại Nepal và tại Phi Lực Tân. Phi Lực Tân là tôi chứng kiến là cách đây 2 năm thì là Hòa Thượng Thi Lãng lúc đó là giữ cái chức của thượng tọa Đắc Đẳng đã trao cái số tiền thu được của đồng bào người Việt, người Phật tử tại Hoa Kỳ đóng góp 60 nghìn cho cứu trợ Phi Lực Tân, và Đức Tăng Thống cũng dạy rằng phải đi cứu trợ Phi Lực Tân. Là bởi cái nơi đó đã tiếp rất đông người đồng bào vượt biển của chúng ta, thì bây giờ họ lâm nạn, mình phải có cái cử chỉ gì nhiều hay ít phải làm. Ấy thế mà 60.000 Mỹ Kim trao cho thượng tọa Đắc Đẳng, mà điều đó tôi biết có thật. 2 năm qua thượng tọa không làm, không báo cáo. Thì có thể nói rằng từ khi mà thượng tọa Đắc Đẳng lên cái chức quyền chủ tịch văn phòng Hai Viện Hóa Đạo là vào tháng 6 năm ngoái 2014, cho tới nay thượng tọa không hề có một cái điện thoại nào nói chuyện với Viện Hóa Đạo, phúc trình cái sinh hoạt Phật sự, mà tổ chức nào cũng phải làm cái phúc trình đó để cho công đức biết, và đặc biệt là cái phúc trình về tài chính thì hoàn toàn không ai biết hết. Chúng tôi ở trong văn phòng hai cũng không biết được cái vấn đề tài chính. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà thượng tọa Đắc Đẳng mà đáp ứng cái lời yêu cầu của Viện Hóa Đạo trong cái thông tư mà báo cáo, và ví dụ như là không có đủ, Viện Hóa Đạo yêu cầu xin báo cáo trong vòng 2 tuần lễ, thì cho đến 2 tuần lễ không làm được đó, thì thượng tọa chỉ cần bảo là xin cho chúng con thêm 1 tuần 2 tuần nữa, thì sẽ không có một cái vấn đề gì xảy ra ngày hôm nay. Nhưng mà thượng tọa đã không tuân Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, không tuân cái hiến chương của giáo hội thông qua Viện Hóa Đạo, mà lại còn có những cái hành xử mà tôi là cái người chứng nhân. Bởi vì sự thật là xin thưa với anh Nhân Phục và Hòa Thượng Huyền Liệt cũng như tất cả các vị chính giả, tôi là cái người ủng hộ và hậu thuẫn hết lòng cho thượng tọa Đắc Đẳng. Bởi vì ngay từ đầu có những cái khủng hoảng ở trong giáo hội và chúng tôi thì thiếu nhân sự, thì tôi thấy rằng thượng tọa là một cái nhân tuyển tốt. Bởi vì trước nhất là thượng tọa là người còn trẻ, mới có 50 tuổi thôi, và thượng tọa có cái khả năng để ăn nói. Và đặc biệt là trong cái thời gian mà tôi đến chùa Pháp Luân và được nói chuyện riêng với thượng tọa, thì tôi thấy thượng tọa là cái người hết lòng đối với giáo hội và đối với Đức Tăng Thống. Mở miệng ra là thượng tọa luôn luôn lo âu cho cái sức khỏe của Đức Tăng Thống, lo âu cho cái tiền đồ của giáo hội Phật giáo Đại Nam Thống Nhất. Thì chính vì vậy tôi là cái người hậu thuẫn hết sức. Và tôi biết rằng, bởi vì chúng ta phải hiểu như thế này, cái vai vế chủ tịch văn phòng hai đó, chúng ta phải nhìn trước kia là Đức Phó Tăng Thống Thích Hội Giác phải có một cái người dày dạn nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là phải có cái đức hạnh. Mà bây giờ cái người đó được thay bằng thượng tọa Đắc Đẳng thì phải công nhận rằng đứng trên mặt khả năng và đức hạnh thì nó chân lực lắm. Và nếu chúng tôi làm hết mình khi ra ăn nói với quần chúng thì đều đề cao thượng tọa Đắc Đẳng, thì chúng tôi nghĩ rằng với thời gian thượng tọa sẽ học thêm kinh nghiệm và phải gây cái uy tín để cho thượng tọa làm việc. Nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy thượng tọa hành xử ở trong cái việc thứ nhất là tìm mọi cách tiêu diệt cái phòng thông tin đánh giá quốc tế, như những cái vị tiền nhiệm, những cái vị đã lên sai trước đây thì đều làm cái công tác đó. Một cái lạ lùng, tôi không muốn nói các vị đó là theo cộng sản, tôi không bao giờ nói câu đó, nhưng mà tôi thấy cái lạ lùng là chế độ Hà Nội luôn luôn tìm mọi cách để tiêu diệt cái cơ sở quê mẹ và phòng thông tin đánh giá quốc tế. Thì nay những vị tăng họ làm cái việc đó thì tôi ngạc nhiên lắm. Mà trong khi chúng tôi thì có thể nói so sánh với các tôn giáo khác, các tổ chức ngoài đời, thì chúng tôi kém nhất về phương diện truyền thông, về vấn đề tăng nhà, về vấn đề ăn chèn nét. Mà bây giờ thiếu người mà để tiêu diệt một cái tổ chức đã được giáo hội trong nước trao cái nhiệm vụ làm cái công tác quốc tế đó từ mấy chục năm nay, thì đó là cái điều làm cho tôi thắc mắc. Thì tôi nghĩ rằng ít nhất là không phải đối với tôi thì tôi không nói làm gì, bởi vì thượng tọa Đắc Đẳng có những lý do để mà đánh phá chúng tôi. Nhưng mà đối với giáo hội, thượng tọa là cái người thị giả của Đức Phó Tăng Thống Thích Hội Giác, thượng tọa phải biết cái hiến chương là gì, quy chế của giáo hội như thế nào, tại sao một vị đạo cao đức trọng như Đức Phó Tăng Thống Thích Hội Giác này không tuân các ngài tăng thống trong nước, kể cả hai ngài cuối cùng là ngài là cố đệ tứ tăng thống Huyền Quang và đương kim Quảng Độ. Tại sao đức tăng thống Hộ Giác không tin và không bao giờ đi chật cái đường hướng mà một người thị giả lâu đời của đức phó tăng thống lại có thể làm cái việc là phản lại cái hiến chương của giáo hội này, bất khâm tung đức tăng thống cho những cái người đệ tử của thượng tọa viết những cái bài có thể nói rằng nó ngang ngửa với cái tờ báo Công An ở trong nước, trong khi đề cập tới đức tăng thống, đề cập tới giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đề cập tới giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Quý vị có thể đọc hai bài để biết rằng những người đệ tử lâu đời, những người mà có thể nói là thân cận của thượng tọa Thất Đản, đó là bà Tuệ Kiến viết một cái bài dưới cái tên Lăng Già Nguyệt, và cái ông Chánh văn phòng của thượng tọa Thích Nhất Đản là cái ông Nguyễn Minh Huy, chồng của cô Chi Vệ ở Đà Lạt. Mà những cái người đó chưa bao giờ Viện Hóa Đạo chấp nhận phê chuẩn, bởi vì tất cả những cái ủy gọi là ủy viên công tán theo thượng tọa cho chúng tôi biết là gần 100 người, mà 100 người đó chưa bao giờ để trình cho Viện Hóa Đạo danh sách của 100 người đó để cho Viện Hóa Đạo là phê chuẩn. Thì tôi thấy cái cách làm việc đó không tài tử quá, nó không phải là một cái người đứng ở vai lãnh đạo. Là bởi vì xin thưa một cái điều rõ ràng, vì sao mà tôi dám nói như vậy, là bởi vì ở trong cái chương 9 của hiến chương điều 3 khoảng 2 và phần B của hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì ghi rõ rằng văn phòng hai viện hóa đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của viện, của viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên văn phòng hai viện hóa đạo do viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định, tùy theo nhu cầu hoàn cảnh các thành viên có thể được bổ sung, hoán chuyển hay thay đổi. Thì tất nhiên thượng tọa Thích Nhất Đản là ở một cái cấp dưới của Viện Hóa Đạo, mà bây giờ vượt quyền Viện Hóa Đạo, vượt quyền đức tăng thống để làm những cái chuyện mà chúng ta đã thấy rõ trong cái sự trình bày của họ qua hai cuộc họp báo vừa qua. Thì tôi xin được trình bày đại quan như vậy. Nếu anh Dương Thủ thấy rằng có những câu hỏi gì mà cần chúng tôi phải trình bày cho nó rõ thì tôi xin rất sẵn sàng để đáp ứng. Xin cảm ơn anh Dương Thủ.
Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc đã có những cái lời phát biểu vừa qua. Bây giờ chúng tôi muốn chuyển sang đường ray của Hòa Thượng Thích Huyền Việt để xin Hòa Thượng có ý kiến về cái lời phát biểu vừa qua của giáo sư Võ Văn Ái trước khi chúng tôi đặt câu hỏi với giáo sư Ái. Xin mời Hòa Thượng Thích Huyền Việt. Chúng tôi không có...
Dạ, nghe.
Dạ, vâng.
Dạ, xin lỗi. Dạ, xin được trân trọng quý ngài và toàn thể quý vị. Hôm nay mà giáo sư tôi và anh Ái là cái người đã cho cơ hội này để gửi cái thông tin mang tính cách rất là nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, truyền thống. Và đó là một điều chúng tôi cảm thấy rằng phải nói là rất là xấu hổ. Nhưng mà xin quý ngài và quý vị phải hiểu cho rằng cái sự xấu hổ này, nếu mà một cái giáo hội thuần túy, hay nói đúng hơn là thể chế chính trị Việt Nam và thể chế dân chủ tự do, thì hoàn toàn không có cái cảnh này để mà chúng ta nói về cái sự khủng hoảng của nội bộ. Vì tôn giáo nào cũng có một sức mạnh rất là lớn, và đặc biệt là Phật giáo trên 2.000 năm rồi, Phật giáo là đi đồng hành cùng dân tộc. Chúng ta giống như sống ở Hoa Kỳ này thì đâu có nhà nước không xem vào nội bộ của tôn giáo, và tôn giáo không có lý do gì xem vào nội bộ của nhà nước. Do vậy, chuyện này phải nó khởi đi từ cái quốc nạn, thương đau của dân tộc. Quốc phá thì gia vong. Đất nước mà bị cả cướp, cả giặc nó vô, nó cướp, nó phá tan tành thì nhà cửa đâu còn. Nhà cửa không còn thì ai là tín đồ, tín hữu, tu sĩ bất cứ tôn giáo có phải là phải lo cứu quốc trước không? Do vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đi trong lòng của dân tộc hơn 2.000 năm, lịch sử của Phật giáo trên đất nước Việt Nam hơn 4.000 năm, văn hiến tổ tiên của chúng ta dựng nước và giữ nước. Do vậy cái không lạ gì khi một thể chế hà khắc như chế độ cộng sản trên trái đất này và trong lịch sử của nhân loại chưa có thời nào và chưa có lúc nào những cái thể chế chính trị mà khắc nghiệt, ác nghiệt và điều hành một cái dân tộc mà cái cách ác quỷ như vậy, Do vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi, cái gọi là pháp nạn. Cái pháp nạn là cái nạn của những kẻ lương thiện, những kẻ yêu dân, yêu nước mà không có cơ hội để bày tỏ cái tấm lòng của mình, để bày tỏ và đem cái khả năng của mình ra để phục vụ cho tôn giáo, cho nhân sinh, cho an lạc, cho hạnh phúc của muôn loài. Do vậy, không lạ gì, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã đồng hành cùng với dân tộc, đạo pháp và dân tộc. Do vậy, cho tới cái ngày hôm nay, đó là những nỗi khổ, đó là những cái hệ lụy mà do quốc nạn đem lại. Và Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung đều bị một cái cảnh ngộ, oái âm, khổ sở như giống nhau. Những điều mà giáo sư Võ Văn Ái vừa trình bày, tôi rất rất lấy làm vui là giáo sư đã nắm được những yếu chỉ, những điều quan trọng, cái khung mà chúng tôi gọi là hiến chương của giáo hội. Do vậy, tất cả chúng ta nhất loạt đều phải nghĩ về quê hương, dân tộc, đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống và Hội đồng Lưỡng viện Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo và các thành viên đang từng ngày, từng đêm phải nói cái đời sống, mạng sống của họ như là đứng trước làn tên mũi đạn và đứng không có lạc lăng, không có ranh giới giữa cái nhà tù và không nhà tù. Có nghĩa là gần như chúng ta nói là Ngài Tăng Thống ở Thanh Minh Thiền Viện, quận 3, Sài Gòn, thì Ngài ở trong cái nhà tù nhỏ, ở trong cái nhà chùa trở thành nhà tù. Và nhà tù nhỏ đó ở trong cái lòng, ở trong một cái nhà tù lớn. Do vậy, ở chỗ này, chúng ta phải nói là tất cả cái sự bàn bạc, thảo luận, rồi và cái mà người đời nói là vạch áo cho người ta trên lưng, thì giáo hội sau cái giáo chỉ số 9, cho tới bây giờ sau giáo chỉ số 10, việc đó cứ lặp đi, lặp lại, và đó là khổ nạn của giáo hội, khổ nạn chung của dân tộc. Tôi chỉ hết lời.
Cảm ơn Hòa Thượng Thích Quyền Việt. Xin trở lại với đường dây của giáo sư Võ Văn Ái. Những cái điều mà giáo sư Ái vừa trình bày mà quý khán giả đã nghe thì chúng tôi xin có một vài cái câu hỏi liên quan đến những cái điều mà giáo sư vừa mới trình bày để làm cho nó rõ hơn. Khi mà giáo sư Ái nói là Thượng tọa Giác Đẳng tung tin thất thiệt về Đức Tăng Thống và về cá nhân của giáo sư Võ Văn Ái, thì tung tin thất thiệt là thế nào? Đó là một câu hỏi. Một cái câu hỏi kế tiếp nói về liên quan đến báo cáo tài chính gây quỹ chùa Phật Quang mà giáo sư Ái nói rằng Thượng tọa Thích Giác Đẳng không có báo cáo gì cả trước cái yêu cầu từ trong nước. Rồi một điểm thứ ba nữa, khi mà nói về vấn đề cứu trợ ở Phi Luật Tân, cứu trợ ở Nepal, nói rằng Thượng tọa Thích Giác Đẳng có gây quỹ một số tiền nhưng mà không có báo cáo và cũng không gửi đi, thì những cái bằng chứng nào khi mà nói một cách khẳng định như vậy? Bởi vì những cái cáo buộc có liên quan đến vấn đề tài chính là những cái cáo buộc mà khá là quan trọng mà cần phải có bằng chứng. Nếu mà quý thính giả nghe thì chắc là cũng suy nghĩ như chúng tôi là bằng chứng đâu để nói như vậy. Và khi mà giáo sư kết luận rằng Thượng tọa Giác Đẳng và cũng như là một số các quý vị mà thân cận với Thượng tọa Giác Đẳng đã có những cái loạt bài mang tính cách như là muốn tiêu diệt phòng thông tin Paris Phật giáo của Phật giáo ở Paris mà giáo sư Võ Văn Ái là phát ngôn viên đó, thì cũng không thấy cụ thể là có những bằng chứng, những cái bài như thế nào. Chắc có lẽ là cũng chỉ phổ biến nội bộ thôi, không thấy được ra ngoài. Tuy nhiên, nếu mà giáo sư Ái có thể trả lời được tóm gọn, nhưng mà cái chính mà chúng tôi nghĩ rằng là quý thính giả chúng tôi đương nghe và đặc biệt là các Phật tử đương nghe muốn biết là theo cái quan niệm của giáo sư Võ Văn Ái tới giờ phút này cũng như Hòa Thượng Thích Quyền Việt, thì những cái biến động này sau tất cả những cuộc họp báo, những cái cuộc mà hai bên đều lên tiếng đó, thì hiện tình hiện nay nó như thế nào? Thượng tọa Thích Giác Bằng nói rằng Thượng tọa đã từ chức. Thế thì cái chức vụ mà quyền chủ tịch văn phòng Viện Hóa Đạo bây giờ là ai giữ? Có phải là Hòa Thượng Thích Quyền Việt là phó quyền chủ tịch, là bây giờ đương nhiên sẽ là thay thế cho Thượng tọa Giác Đẳng hay không. Còn cái tổ chức mà được viết tắt là UPCV, mà được diễn giải là cái chữ viết tắt của chữ Unified Buddhist Church of Vietnam đó, là một cái tổ chức mới thành hình, là một hình thức của một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khác hay sao? Có nghĩa là sẽ có hai cái tổ chức cùng là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tức là giáo hội Văn phòng Viện Hoa đạo 2, bây giờ tách đôi ra. Có phải như vậy không? Chúng tôi hỏi hơi dài là để cho giáo sư Văn Ái có thể tùy chọn muốn thấy cái vấn đề nào quan trọng thì xin trả lời trước. Xin mời giáo sư Võ Văn Ái.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phụng. Tôi sẽ từ từ trả lời từng câu hỏi. Những cái thông tin thất thiệt thì tôi xin theo anh Dương Phụng thì bảo rằng có thể có những bài nó luôn lưu ở trong nội bộ, không ai biết hết cả, thành ra không biết cái sự thiệt thông tin thất thiệt như thế nào. Thì tôi xin trả lời ngay là có hai cái lối thông tin thất thiệt. Cái lối thông tin thất thiệt thứ nhất là bằng những cái bài hết sức là hỗn láo với Đức Tổng thống, và xem như những cái bài đó có thể xem như là một cái báo cáo cho công an biết cái nội bộ của Cộng sản. Ví dụ như cái bài của bà Viện Kiếm nói rằng là cái giáo hội này bây giờ nó chỉ quy tụ lại có ba ông già thôi, và có một ông già 80 tuổi đi phải chống gậy, hai đầu gối run run. Cái bà đó, bà diễn tả đó là cái bà đệ tử ruột của Thượng tọa Giác Đẳng đấy. Mà một cái người đệ tử mà nó biết như vậy thì ông thầy là phải dạy nó chứ, tại sao lại có thể để cho một đệ tử của mình nó biết những cái điều hỗn láo đối với giáo hội như vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có bao giờ nói rằng chúng tôi có 1 triệu người đâu, kể từ khi mà Cộng sản đàn áp giáo hội đã lập một cái giáo hội quốc dân năm 81, thì cái giáo hội mà đông người nhất là giáo hội quốc dân, mà có 40.000 tăng ni. Trong khi đó, kể từ năm sau năm 75, chỉ có 2 vị hòa thượng độc nhất, tôi phải xin nói là 3, đứng lên chống lại cái chế độ Cộng sản này, đòi hỏi tự do tôn giáo và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, là Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Thượng Quang và Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ. Như vậy thì ai cũng thấy rõ giáo hội chúng tôi chỉ có 3 vị đứng lên chống lại một cái chế độ tàn bạo như chế độ Cộng sản. Họ có 3 triệu quân, họ có 1.000 công an, mà chỉ có 3 người thôi. Thì bây giờ đây dưới mắt của một Phật tử, đệ tử ruột của Thượng tọa Giác Đẳng mà bảo rằng cái giáo hội này nó chỉ có 3 ông già lẩm cẩm thôi ấy, thì tôi thấy tội quá. Đất nước chúng ta thì nó lẩm cẩm hết rồi chứ đâu có phải chỉ có 3 ông già này. Nhưng mà một người Phật tử, đệ tử của học pháp của Thượng tọa Giác Đẳng mà lại có thể biết những điều đó hay sao? Rồi một cái bài khác nói về phòng thông tin Phật giáo của cái ông gọi là chánh văn phòng của Thượng tọa Giác Đẳng là cái ông Nguyễn Minh Huy, chồng của cô Chi Huệ, là những cái người mà còn trẻ chưa biết gì về giáo lý đạo Phật mà được đưa lên những cái chức rất lớn, mà đưa chức lớn là hay, là bởi vì người trẻ chúng ta phải trọng, nhưng mà phải huấn luyện họ, phải dạy cho họ Phật pháp. Họ chưa có đạo hẳn mà họ đã bắt đầu viết những cái bài mà ngôn ngữ nó giống như báo công an thì không nên làm việc thật sự. Thì đấy, những cái bài đó được đăng trên một cái trang nhà có tên là Tiếng Nói Lương Tri, nó phát đi từ cô Chi Huệ ở thành phố Đà Lạt. Quý vị nào muốn biết những cái ngôn ngữ mà người ta đang đắm Đức Tăng Thống, đắm giáo hội thống nhất, đắm phòng thông tin thì xin vào cái trang nhà đó thì sẽ rõ thôi. Cái tin thất thiệt thứ hai là những cái người ủy viên công cán của Thượng tọa Giác Đẳng mà hiện nay tôi chưa muốn tiết lộ tên. Nhưng mà một ngày nào cần tôi sẽ tiết lộ thêm những người đó, dùng điện thoại trong hàng tháng trường, điện thoại cho tất cả các đơn vị Phật giáo tại Hoa Kỳ để nói xấu chúng tôi và loan tin rằng hiện nay loan 2 cái tin rất là quan trọng. Thứ nhất là Viện Hoa đạo trong nước đã bỏ rồi, sát nhập vào trong văn phòng 2, mà cái người lãnh đạo tối cao hiện nay là Thượng tọa Thích Giác Đẳng. Và Đức Tăng Thống đã có một cái băng ghi nói chuyện mà tôi không biết là Thượng tọa ghi lúc nào, trong bọn là tôi cũng chưa nghe được cái băng đó, nhưng mà những người đó loan tin ra là có cái băng ghi là Đức Tăng Thống hiện nay sẽ trao toàn quyền giáo hội cho Thượng Tọa Giảng Đàn, và trong nước thì Viện Hóa Đạo sẽ sát nhập vào Vatican phần 2. Đó, thì cái đó nó liên quan tới cái giáo chỉ số 12. Thì cái giáo chỉ số 12 tuyệt đối không có thể nói như vậy. Mà ngay khi tôi là cái người đưa tận tay cho Thượng Tọa Giác Đẳng giáo chỉ số 12 tối ngày 22 tháng 3 tại Vinh Sân, thì mấy ngày hôm sau Thượng Tọa đã đáp lời phỏng vấn của ký giả Hoàng Đắc. Thì Thượng Tọa xác nhận rằng bây giờ là cái Viện Hóa Đạo không còn nữa, và Văn phòng 2 là đại diện cho Viện Hóa Đạo hoạt động, và Thượng Tọa là cái người thay thế Viện Hóa Đạo là một cái sự dối láo, nó không có thật như vậy. Đức Tăng Thống chưa bao giờ nói như vậy. Nhưng mà cái nguồn tin thất thiệt cứ loan ra là Đức Tăng Thống bây giờ giao hết quyền cho Thượng Tọa Giác Đẳng vân vân. Cái đó là nó về tình kiến thất thiệt. Về tài chính thì có Hòa Thượng Huệ Việt làm chính đấy. Bao nhiêu cuộc họp văn phòng 2 chúng tôi, khi nói chung cũng như nói riêng, tôi luôn luôn nói chung thì tôi có yêu sách, không phải là yêu sách mà yêu cầu Thượng Tọa nên coi chừng, là bởi vì cái nhóm phá hoại nó nhiều quá đi. Mà nếu như mình không bao giờ thâm lạm đâu, tôi tin như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không minh bạch về vấn đề tài chính đó, thì người ta sẽ phá mình và mình khó trả lời lắm. Còn nói riêng với Thượng Tọa, trong những cái ngày mà chúng tôi hoạt động chung với nhau, kê vai nhau để đưa cho Thượng Tọa lên cái vai vế lãnh đạo đó, tôi có nói riêng với Thượng Tọa Giác Đẳng, tôi nói rằng mình chưa làm gì cả, người ta đã viết bài, người ta chửi mình rồi. Hú hồ về mình có một cái gì đó, người ta đắm mình chết. Và tôi xin thưa, xin với Thượng Tọa là phải để ý hai điều cái sự quan trọng. Thứ nhất là vấn đề phụ nữ, và thứ hai là vấn đề tài chính. Mình làm như thế nào đừng có động tới hai cái đó. Và tôi có khuyên như vậy. Nhưng mà trong tất cả các buổi họp thì khi mà chúng tôi đòi hỏi về cái vấn đề cho biết cái tình trạng tài chính như thế nào, mà cho biết là để mình âu lo, mình tìm cách đóng góp, không phải là mình muốn là làm khó Thượng Tọa đâu. Nhưng mà Thượng Tọa không bao giờ, chỉ có hứa thôi. Khi thì nói trong 15 ngày nữa, khi thì nói tới Phật Đản chúng tôi sẽ nói, nhưng mà không bao giờ đưa ra. Và rõ ràng trong cái thông bạch của Hòa Thượng Việt đã nói rồi. Và hôm đó thì chính chị Lan cũng có chứng kiến với chúng tôi ở cái chỗ là Thượng Tọa đã đằng khi nghe hai ba người hỏi vấn đề tài chính thì ngài bảo rằng các ngài đừng có tôi làm việc, rồi đóng ra khỏi phòng họp với chúng tôi họp diễn liên. Mà Thượng Tọa là cái người mà kêu gọi những cái người vào họp, thành khi Thượng Tọa cắt cái điện thoại thì mọi người ngơ ngác, không ai còn nói được gì với nhau hết cả. Thì đấy là cái cách làm việc gọi là dân chủ của Thượng Tọa Giác Đẳng đấy. Đó là vấn đề tài chính, tức là không minh bạch gì hết. Và cái vấn đề cứu trợ thì tôi nói rõ một điều là chúng tôi biết rằng Hòa Thượng Chữ Lãng đã giao cái số tiền Phật tử đóng góp 60.000 hay là trên 60.000 gì đó, nhưng mà cho như là 60.000 để mà cứu trợ ở Phi Đồ Tân. Thì 2 năm rồi, và tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà nhắc một cách thân tình đấy, chứ tôi không có dám nói, bởi chúng tôi là cư sĩ, chưa gì người ta đã bảo là mình hỗn với Chư Tăng rồi. Đó, nhưng mà quý vị phải phân biệt cho một điều, là Chư Tăng là những cái vị cao cả dạy giáo lý cho những cái người cư sĩ. Cư sĩ là cái người đi học đạo, trong cái phương diện trước chánh điện, trong cái cuộc học giáo lý, chúng tôi xem Chư Tăng là một bậc thầy. Nhưng mà trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì nó không phải là một cái chánh điện, nó là một cái tổ chức xã hội, nó có đăng ký, và trong đó ai có chức vụ gì thì người đó làm cái nhiệm vụ đó. Thì trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là tứ chúng, tức là tăng, ni và nam cư sĩ và nữ cư sĩ, tức là có 4 chúng, chứ không phải là chỉ có tăng không mà thôi. Có những lần các vị Hòa Thượng nói rằng giáo hội Phật giáo thống nhất là của Chư Tăng, cư sĩ được giữ, nói vậy là nó sai. Hiến chương không bao giờ nói rằng chỉ có tăng mà phải có nam nữ cư sĩ nữa. Thì vào đó ai có chức vụ gì lãnh chức vụ đó. Thì Thượng Tọa Giác Đẳng là ở cái cấp lãnh đạo hải ngoại, nhưng mà đối với trong nước là cấp thấp, tức là dưới Viện Hóa Đạo, chắc chắn như vậy. Và tôi là cái người có chức vụ, có trách nhiệm của Viện Hóa Đạo, thì nói trên cái phương diện gọi là hành chính đó, thì Thượng Tọa ở cái cấp khác tôi, không thể đặt tên tôi được. Nhưng mà bây giờ khi tôi nói thì Thượng Tọa cứ đem cái chuyện là tăng với cư sĩ ra mà nói. Thành ra tôi xác nhận một điều là 60.000 những chim trao cho Thượng Tọa Giác Đẳng để đi cứu trợ phi, mà tôi nhắc đi nhắc lại hàng chục lần Thượng Tọa chưa có làm tới ngày hôm nay. Ngày mai thử gọi đi thì tôi không dám nói, tới ngày hôm nay, ngày chưa tôi đi. Thì như vậy thì 60.000 nữ viên nó ở đâu? Ở đây để, nó để làm gì? Trong việc của tôi thì thu được đâu gần nếu cũng là trên 200.000. Thì khi mà họp bàn ở trong văn phòng 2 thì nói thượng tọa cùng với 9 người và phái đoàn đi cứu trợ. Nhưng mà rốt cuộc lại đi cứu trợ thì có một mình thượng tọa thôi. Rồi khi thượng tọa sang đó thì những cái người người ta đang chết sống ở cái cảnh mà lâm nạn như vậy thì mình phải đem tiền, đem thuốc, đem áo quần tới giúp cho người ta. Thì thượng tọa lại bay về cái nơi Lâm Tiền Nghi là nơi Đức Phật đản sinh ở đó. Rồi thì làm một bữa tiệc rất lớn đãi một chư tăng Nam Tông ở đó và thượng tọa xuất ra 10.000 đô la để tặng cho các vị sinh đó. Thì thử hỏi rằng khi mà thượng tọa rút cái tiền của đồng bào Phật tử bên Hoa Kỳ đóng góp 200.000 để cứu trợ cho nhân dân Nepal bị nạn đó, có cái ý định mà tặng một bữa cơm 10.000 đô la cho chư tăng ở Lâm Tiền Nghi không? Mà nếu có chăng nữa thì thượng tọa phải hỏi ý kiến trong văn phòng 2, người ta có đồng ý không để chi xuất 10.000 cho cái việc mà nó không dính dáng gì tới cái việc cứu trợ hết. Đó, thậm đó là những cái điều có thể nói là khuất tất mà Hòa Thượng Thích Nhật Huệ gọi là nó bất minh. Bây giờ nói đến cái vấn đề mà ai thay thực hiện các đoàn đó, thì hiến chương cũng như quy chế của giáo đạo quy định rồi. Khi cái vị chủ tịch mà bị khuyết tịch, bị mất, bị đau nặng, bị đi xa thì cái vị phó chủ tịch lên thay. Thì bây giờ đây thượng tọa Thích Nhất Đẳng viết một bức thư cho Đức Tăng Thống ngày 1 tháng 8 và cử một cái người tên là Cao Văn Hiền ở chùa Từ Bi đi về trong nước để mà gặp Đức Tăng Thống trao cái thư đó. Và khi về đó thì Đức Tăng Thống nói với tôi mà quý vị nào mà muốn thì quý vị có thể hỏi Đức Tăng Thống được. Thì ngài nói với tôi là khi tôi biết rằng anh đó tôi cũng nhớ tên, anh đã đâu từng tới đây xin tôi một bộ áo để đưa sang cho chùa Phật Quang và cái bát và cái đôi đũa tôi đã cho rồi, bây giờ tôi quên tên anh ta. Nhưng mà nghe anh ta bảo anh ta là đại diện thượng tọa Nhất Đẳng thì tôi không tiếc, tôi chỉ lấy cái bức thư thôi. Và bức thư đó viết ngày 1 tháng 8 thì thượng tọa Nhất Đẳng dọa là sẽ từ chức. Thì đến ngày 4 tháng 6, là 3 ngày sau thì thượng tọa viết cái thư chính thức xin từ nhiệm tất cả các chức vụ ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tức là từ văn phòng 2 cho đến cái giáo hội tại Hoa Kỳ. Thì ngày 8 tháng 8, Đức Tăng Thống ra một cái quyết định số 20 chấp nhận sự từ chức của thượng tọa Nhất Đẳng. Thì kể từ ngày 8 tháng 8, thượng tọa Nhất Đẳng không còn một cái chức vụ gì ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ hay trong văn phòng 2 giữa đạo. Và hiển nhiên cái người phó chủ tịch của văn phòng 2 viện Hóa Đạo đã được theo quy chế thì đã lên làm thay mặt thượng tọa Nhất Đẳng. Huống chi là gần đây Hòa Thượng Hữu Việt đã có nhận được một cái thông bạch nội bộ số 2 gửi cho Hòa Thượng Huyền Việt để giao cho ngài những cái nhiệm vụ chấn chỉnh lại văn phòng 2 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ. Và bây giờ đây thì có thể nói rằng cho đến cái đại hội khoáng đại ở trong nước vào cuối năm nay thì Hòa Thượng Huyền Việt tức là cái người thay thế cho thượng tọa Nhất Đẳng. Thì đấy, những cái câu mà anh Dương Phục đặt ra tôi đã trả lời một cách tổng quát như vậy. Nếu anh thấy tôi chưa trả lời hết hay là có câu gì khác xin anh xin được tiếp tục.
Cảm ơn giáo sư Võ Hoàng Ánh. Dạ,
đóng góp ý kiến của tôi.
Cái điểm quan trọng là trong cái câu hỏi của chúng tôi ấy đó, thì có liên quan đến cái tổ chức gọi là UBCV, tức là Unified Buddhist Church of Vietnam, mà thượng tọa Thích Nhất Đẳng và vị tân chủ tịch của cái tổ chức này là luật sư Tư Vân Riêu đã họp báo, loan báo. Thì cái tổ chức đó thì bây giờ là như thế nào?
Tôi xin trả lời. Thưa rằng trước đây đó, trong Giáo hội Thống Nhất thì qua bao đời của các vị trong văn phòng 2 đó thì nó không có xảy ra những cái khó khăn gì hết. Thì có vài năm lại đây thì nó có cái trường hợp là cái ngôi chùa Điều Ngự, nó là cái trụ sở của văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, ai cũng biết hết. Và khi xây dựng cái chùa đó là của Hòa Thượng Thích Nhất Đẳng. Hòa Thượng Thích Nhất Đẳng thì đã có 3 cái ngôi chùa khác của ngài rồi. Nhưng mà khi ngài mua cái chùa Điều Ngự đó, thì ngài nói là trong buổi họp là ngài nói con xin cúng dường cái công đức này cho làm trụ sở cho giáo hội. thì kêu gọi Phật tử, thì Phật tử nói cho đúng, nó cũng giống như chùa Phật Quang. Mình nghe rằng cần có một cái trụ sở dưới cái quyền lãnh đạo của Đức Tăng Thống thì ai cũng ủng hộ hết. Nhưng mà khi có cái vấn đề lôi thôi, bất đồng, Hòa Thượng Minh Lý không còn là cái chức chủ tịch của văn phòng 2 nữa, thì Hòa Thượng lấy luôn cái ngôi chùa Điện Lực đó và không còn là cái trụ sở của văn phòng 2 và giáo hội Hải Ngoại. Thì Đức Tăng Thống thấy cái tình hình đó không có thể nào, cứ là một ông chủ tịch thì chỉ có một cái nhiệm kỳ từ 2 năm hoặc là 4 năm tùy theo cái quy chế. Thì khi ông mà không làm chủ tịch nữa thì ông lấy cái chùa đi thì không thể nào mà có được một cái trụ sở cho giáo hội hoạt động. Thành ra Đức Tăng Thống mới đặt ra vấn đề là phải đăng bạ pháp lý. Khi đăng bạ pháp lý thì với cái đăng bạ pháp lý đó, nó không còn là một cá nhân mà nó là của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, văn phòng 2 Điện Hoa Đạo. Thì nếu có đi mua cái ngôi chùa thì mua với cái danh xưng đó. Đến hết nhiệm kỳ, cái vị đó không còn làm chủ tịch nữa, vị khác lên. Thì vị khác cứ tiếp tục điều hành và cái cơ sở của giáo hội không bị mất đi. Đó là cái ý kiến ban đầu mà Đức Tăng Thống dạy cho chúng tôi. Và Đức Tăng Thống trao cho tôi cái nhiệm vụ là phải lo cái chuyện đăng bạ pháp lý. Vì sao lại giao cho tôi? Là bởi vì tôi là cái người phát ngôn nhân của giáo hội. Và tôi là cái người tổng vụ của trưởng của tổng vụ truyền thông của Điện Hoa Đạo. Thì tất nhiên tôi thay mặt Điện Hoa Đạo để hoạt động ở nước ngoài. Thì tôi lúc đó thì chúng tôi đang ủng hộ cho thượng tọa Đắc Đoàn. Thành tôi có nói với thượng tọa Đắc Đoàn, thượng tọa quen rất nhiều ở bên Mỹ, thì xin thượng tọa lo giúp cho. Thì thượng tọa mới năm ngoái khi tôi sang đại học hè đó, thì thượng tọa mới giới thiệu cho tôi luật sư Stephen Liu. Đối với luật sư Stephen Liu tôi rất có cảm tình, là bởi vì năm ngoái vào tháng 7 thì luật sư đã đến chùa Pháp Luân thuyết trình cho chúng tôi về cái luật lệ tại tại Hoa Kỳ, lập hội, nếu muốn lập hội thì phải làm cái gì vân vân, thì luật sư cho chúng tôi biết hết. Ngoài ra cũng đưa ra những cái đề án mà luật sư đã trình bày tại cuộc họp báo ở Cali đó. Kinh dân thì tôi không được theo dõi, nhưng mà ở Cali thì có đề ba cái phương án đó, để mà bởi vì luật sư cho rằng cái giáo hội Thống Nhất nó lỗi thời rồi, thì bây giờ phải có ba cái phương án khác. Thì thực tình ra đó, cái ba phương án của luật sư thì đã trình bày với chúng tôi từ năm ngoái rồi. Nhưng mà khi đó thì tôi nói với luật sư cũng như nói với thượng tọa Đắc Đoàn, thì cái việc này mình phải ghi nhận, bởi vì ngoài này pháp luật nó khác và cái thời đại nó cũng mới, mình phải chạy theo thích nghi cái thời đại, chứ không có thể là cứ dẫm chân tại chỗ được. Thì cái việc này chúng tôi sẽ trình về với trong nước, và trong nước sẽ đưa cái vấn đề này ra trong một cái khoáng đại để tu chỉnh hiến chương. Bởi vì hiến chương lúc trước đó, thì rằng là có Viện Tăng Thống, có Viện Hóa Đạo, Viện Hóa Đạo điều hành và chỉ định nhân sự tại văn phòng 2. Đấy. Thì bây giờ nếu muốn cho nó độc lập ra chăng nữa đó, thì phải có tu chỉnh trong hiến chương. Bởi vì tự nhiên là trước đây thì cứ đi cái hàng dọc ở trên là Viện Hóa Đạo xuống văn phòng 2, rồi đông một cái văn phòng 2 tách ra là nhân sự độc lập. Chúng tôi thì không tuân lập trường của các ngài, nhưng mà nhân sự chúng tôi muốn ai tôi đưa vào, cũng như thượng tọa Đắc Đoàn đã đưa vào, nghe nói là gần 100 người lên công tán. Mà chúng tôi cũng biết cái lý lịch của những người công tán đó, những cái người mà giữ cái chức rất lớn như Chánh Văn Phòng Nguyễn Minh Huy thì chả biết gì về giáo lý đạo Phật cả, mà chưa có bao giờ sinh hoạt trong một tôn giáo, mà bây giờ đang làm Chánh Văn Phòng thì thôi cũng được đi, giúp cho anh ấy cách làm việc, rồi sau này mình có nhân tài trẻ thì tốt. Nhưng mà phải trình về Viện Hóa Đạo, thì chúng tôi vừa công cử một cái người tên là Chánh Văn Phòng, chúng tôi vừa công cử cái cô Chi Huệ chưa có một ngày hoạt động với giáo hội, bây giờ làm trưởng phòng nhân vụ, tức là tuyển những cái nhân vụ, những nhân sự quan trọng ở trong giáo hội mà giao cho một cái người không biết gì là giáo lý đạo Phật, cũng chưa hề sinh hoạt với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì đấy là một cái sự khinh suất và coi thường cái hiến dương của quy chế. Thì như vậy đó, thì cái mà anh luật sư Stephen Liu nói đó, anh phải trình về trong Viện Hóa Đạo, phải trình tới cái khoáng đại tu chính hiến chương. Hiến chương sẽ đồng ý một trong ba cái mô thức của Stephen Liu hay là Stephen X, Stephen Y hay là thượng đoạn đăng đẳng gì đấy. Thì lúc đó có một cái hiến chương mới áp dụng được. Chứ đâu thể một cái ông mà ông nói tôi không là thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bây giờ tôi làm chủ tịch, tôi điều hành hết cả cái chùa Phật Quang là cũng nằm trong tay tôi, thì cái chuyện nó phi pháp lý Hoa Kỳ, nó cũng phải là vấn đề pháp lý nữa. Thì năm ngoái tôi lo cái chuyện đó và tôi thúc đẩy Thượng Tọa Giác Đẳng. Thì Thượng Tọa Giác Đẳng tôi phải nói công nhận một điều, Thượng Tọa Giác Đẳng là người thông minh, Thượng Tọa ăn có khoa ăn nói và có thể làm cho người ta tin tưởng vào cái mục đích của mình. Nhưng mà giữa cái lời nói tôi đã theo sát Thượng Tọa Giác Đẳng là đã ít nhất cũng 10 năm nay, thì tôi thấy rằng giữa cái lời nói và cái thực hiện không bao giờ đi đôi với nhau. Thì khi đó thì Thượng Tọa mới mời anh luật sư Stephen Liu đến giải thích chúng tôi và anh bày một cái cách đi ra mà đăng tạ. Thì khi ra đăng tạ đó phải công nhận lúc đó là giáo hội đang khủng hoảng sau cái giáo chỉ số 10, thành nhân sự không có. Thành là tôi còn nhớ là họp ở trong cái hội trường của chùa Pháp Luân, thì Thượng Tọa Giác Đẳng buổi sáng dùng điểm tâm để Thượng Tọa mời chị Lan, mời ông Trần Đình Minh, rồi mời tôi với Thượng Tọa mà bốn người ngồi ăn sáng rồi bàn với nhau về cái chuyện bây giờ đưa tên người ra để mà làm. Thì lúc đó quay đi quẩn lại chẳng có ai, thì chỉ có tin vào những cái người mà đã từng có ở trong giáo hội. Cái Trần Đình Minh là một cái huynh trưởng của gia đình Phật tử Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng ta biết rồi, chị Lan và tôi cũng là những người kiêu cựu, tôi làm việc 70 năm cho giáo hội rồi, trong thời mới đây không mà thôi. Thành ra khi đó mới đưa ra ba người, tức là Thượng Tọa Giác Đẳng, chị Lan và ông Trần Đình Minh, tức là ba người đứng tên đăng bà pháp lý để lấy cái tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tiếng Anh gọi là Unified Buddhist Church of Việt Nam, và đề một cái acronym này là Văn phòng Hai Điện Hòa Đạo. Thì bây giờ nếu mà muốn phát triển thêm 6 nhân sự, 10 nhân sự, 20 nhân sự như Thượng Tọa Giác Đẳng nói thì tôi thấy đúng, Thượng Tọa rất đúng. Nhưng mà cái mà chúng tôi không đồng tình là cái phương pháp làm việc. Nếu như bây giờ muốn tăng lên 6 người hay 60 người thì cũng phải hội lại trước như là 3 người. Mà 3 người đó không hội lại, chị Lan được mời. Thì lúc đó chị Lan là chúng tôi đi hoạt động ở nước ngoài, không ở Pháp. Thì nói rằng không cái múi giờ nó, chúng tôi họp suốt ngày, không có thể vào họp. Mà Thượng Tọa Giác Đẳng thì có một cái tật là họp thì cho biết 24 tiếng đồng hồ thôi. Và tất cả những buổi họp văn phòng 2 chúng tôi chỉ nhận được cái ý kiến 15 phút vào phòng họp thôi. Chứ không phải như những cái tổ chức khác là cho biết từ một tuần trước. Chúng tôi đã làm với những tổ chức ở Liên Hợp Quốc, chúng tôi làm ở Quốc hội châu Âu. Thì khi mà họp bàn thì cũng phải hỏi ý kiến nhau là ngày nào rỗi mới tính cái ngày họp. Không có ai mà đi triệu tập 24 tiếng đồng hồ. Rồi khi chị Lan nói rằng là bây giờ xin dời thêm họp ngày 19 lại tới ngày 27 khi chị Lan trở về Pháp, thì Thượng Tọa viết một cái thư nói rằng là yêu cầu chị phải đồng thuận hay là không đồng thuận. Chị trả lời trong 24 tiếng đồng hồ. Thì chị Lan nên viết một cái bức thư mà tôi nghĩ rằng anh Dương Phục có trong tay đó. Chị bảo rằng người xin gửi cho tôi cái bài lo để chúng tôi biết là Thượng Tọa có cái quyền gì mà ra tối hậu thư họp trong 24 tiếng đồng hồ, và ra cái tối hậu thư là 24 tiếng đồng hồ phải yes or no mới được. Chúng tôi phải thấy cái bài lo, cái điều lệ quy chế. Thì tới ngày 22 tháng 8 vừa rồi, cái mà gọi là đăng bạ pháp lý Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn chưa có bài lo. Quyền gì mà Thượng Tọa Giác Đẳng ra tối hậu thư 24 tiếng đồng hồ phải trả lời. Rồi thì lấy thịt đè người là ông Trần Đình Minh đi với Thượng Tọa Giác Đẳng nó có 2 phiếu, bởi vì cái bài lo nó sẽ xác định có những cái trường hợp đa số 2/3 là mọi người phải theo. Nhưng mà có những cái trường hợp tôi làm việc tại Liên Hợp Quốc, tôi làm việc tại Quốc hội châu Âu, thì có những cái điều mà nó có tính chất sinh tử của cái tổ chức đó, thì phải có sự đồng thuận đa số tuyệt đối, tức là phải 3 người đồng thuận mới được. Mà nếu 3 lo chưa có, thì chúng tôi phải áp dụng cái luật thường, và luật thường là phải 3 người quyết định, không thể 2 người quyết định được. Thì Thượng Tọa Giác Đẳng đã là một cái người miệng mở miệng ra thì đều nói là pháp luật, nhưng mà Ngài là cái người chúa về cái việc phi pháp, không có luật lệ gì hết, muốn gì làm đó thôi. Chắc không có bao giờ mà tôn trọng cái người khác hết. Bằng cớ là trên cái cuộc phỏng vấn của anh Dương Tục mà Thượng Tọa Giác Đẳng là một cái người về tuổi tác, về tu hành ở cái cấp dưới của Hòa Thượng Uyên Việt, và dám hạ nhục Hòa Thượng Uyên Việt để nói rằng Hòa Thượng là thừa sai của tôi. Thì tôi thấy một cái người tăng sĩ mà ăn nói như vậy thì không được. Thượng Tọa có thể rất giỏi về cái khoa biện chứng ngoài đời thì được, nhưng mà vào trong đạo, cái đạo hạnh là quan trọng, không có thể nói pháp lý không mà được. Và chính Hòa Thượng Đức Cố Tăng Thống đã tuyên bố tại năm 1992 tại Chùa Linh Mụ về vấn đề pháp lý. Ngài nói pháp lý của giáo hội chúng ta là pháp lý lịch sử, là pháp lý của đạo đức, chứ không phải đạo pháp luật của thế quyền cộng sản có thể xen vào. Thì đây bây giờ pháp luật Hoa Kỳ nó lại khác. Nhưng mà ai sinh ra thượng tọa giác đẳng với cái chức quyền chủ tịch là Viện Hóa Đạo Công Tử, là Đức Tăng Thống Công Tử, có cái quyền chủ tịch đó mới có văn phòng 2. Có văn phòng 2 mới xin đi đăng bạ. Thành cái pháp lý của Hoa Kỳ nó tùy thuộc vào cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì bây giờ đây một cái buổi họp chúng tôi có trong tay, mặc dù là thượng tọa viết một cái thư hết sức từ tốn, luôn luôn không tin Đức Tăng Thống. Nhưng mà giữa cái thư từ chức từ tốn đó với cái hành xử của thượng tọa thì nó trái ngược nhau như trắng với đen, như ngày với đêm vậy đó. Thì tất cả những buổi họp đã từ chức rồi phải được chấp nhận từ chức, tức là không có quyền gì hết, mà triệu tập tất cả các buổi họp tôi có trong tay những cái email phát xuất từ chùa Pháp Luân của thượng tọa Thích Giác Đẳng để ra những cái thông báo yêu cầu thượng tọa ở lại làm chủ tịch. Thượng tọa đứng đầu cái chuyện đó mà có ai biết không? Thì tất cả ngay cái việc họp ngày 18 tháng 8 để đưa 6 người công tử vào đó là cũng phi pháp nữa, là bởi vì họp mà 3 người đăng bạ pháp lý mà chị đang không được mời vào, để chỉ có quyền trong 24 tiếng đồng hồ phải chấp nhận 6 người đó. Làm sao là có thể chấp nhận được? Hỏi cái bài lo thượng tọa không có bài lo mà. Tôi tới 22 tháng 8 thì mục sư Điêu còn nói chúng tôi chưa có bài lo. Thì như vậy thì membership là cái gì? Hội viên là cái gì, ai thích gì, quyền gì mà áp lực người ta như vậy? Thì đó là cái cách làm việc có thể nói rằng rất là độc tài. Chúng tôi không chấp nhận cái lối làm việc ở trong một cái tôn giáo theo cái cách đó. Thành ra có thể rằng đứng trước pháp luật Hoa Kỳ thì bây giờ tôi chắc là họ đó, 6 người đó cộng thêm 2 người còn lại là thượng tọa Giác Đẳng và ông Trần Bình Minh thì thành ra 8 người. Và 8 người đó chắc mấy ngày nay họ đang ngồi viết bài lo để trình lên cho đó. Mà tôi thì đã một năm nay tôi nói hàng chục lần với thượng tọa Giác Đẳng là phải lo cái bài lo. Rồi sau cái bài lo chính luật sư Bill nói chúng tôi năm ngoái, bây giờ ra đăng bạ thì có ngay tức khắc trong ngày đó, cái tên đó. Nhưng mà sau 9 tháng sẽ nộp cái bài lo. Và khi nộp bài lo rồi mình mới có thể xin tiền để mà không phải trả thuế cho một cái tổ chức tôn giáo. Thì tôi lo lắm. Bây giờ mua cái chùa Phật Quang phải trả tiền thuế đất, trả tiền thuế nhà. Mà nếu không có được trừ thuế đó thì chết giáo hội. Thì tôi viết hàng chục cái thư và nói đi nói lại với thượng tọa. Rồi tôi ngạc nhiên hết sức là ngày 22 tháng 3 khi mà gây quỹ cho phòng thống nghiệp giáo quốc tế tại tại Houston đó, tại nhà hàng Kim Sơn, thì tôi gặp một cái vị, tôi xin cho phép là không nói tên mà tôi sợ là phiền lòng vị đó. Vị đó cùng với luật sư Stephen D tới chùa Pháp Luân giải thích cho chúng tôi cái cách xin đăng bảo pháp lý. Thì vị đó nói với tôi, nói là nhờ giáo sư làm sao thúc đẩy cho tôi có cái bài lo cho đến giờ này vẫn chưa có. Tôi ngạc nhiên quá, tôi nói ủa, thì tôi đã nói với thượng tọa Giác Đẳng nhiều lần rồi mà tại sao lại chưa có bài lo, mà theo thượng tọa nói là luật sư và anh sẽ giúp cho cái việc mà thảo cái bài lo mà. Thì chính cái vị đó nói với tôi rằng chúng tôi nói hoài mà thượng tọa Giác Đẳng hỏi ý kiến ngài không chịu đưa, thì cho tới giờ này vẫn chưa biết cái bài lo. Thì tôi ngạc nhiên quá, thì khi về tôi có viết cái thư cho thượng tọa Giác Đẳng, tôi nói phải lo cái bài lo. Thì những cái việc mà tôi nhờ là do cái phát huy của giáo hội thì thượng tọa là nghĩ rằng tôi áp lực, mà tôi áp lực cái gì ở trong đó. Thành ra cái việc mà hiện nay đang đưa 6 người, mà 6 người đó không có một chức vụ gì ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đó là cái điều phi hiến chương. Bởi vì hiến chương quy định rằng trong cái đó phải là những thành viên của văn phòng hai Việt Hóa Đạo. Chính Hòa Thượng Hoàng Việt cũng phản đối và nói rằng tại sao không đưa những cái thành viên ở trong giáo hội vào trong cái ban quản trị đó mà lại đưa 6 người, mà những người đó không có ông Nguyễn Minh Huy, ông Nguyễn Cương, tất cả những cái người không có ai, cao Văn Hiền, những cái người chưa hề có chức gì ở trong giáo hội cả, mà bây giờ tự nhiên đưa vào là bây giờ cái vị đó là nắm đầu cái giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nó là một cái thư tăng thống giả hình ở hải ngoại để mà nắm hết tất cả quyền hành kể cả sở hữu chủ của cái chùa Phật Quang. Nó phi lý quá. Tôi không tin rằng Pháp Lý Hoa Kỳ có thể là ủng hộ cho một cái cách làm ăn phi luật pháp như vậy. Đấy là ý kiến của tôi về cái vấn đề hội đồng quản trị. Thì tôi khẳng định rằng tôi không công nhận 6 người bầu một cách bất hợp pháp. Và đặc biệt là 3 người đầu tiên đứng tên sinh lập đăng bà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì có một người không được mời, không được hỏi ý kiến. Thì đấy là cái vấn đề gọi là hội đồng quản trị. Thì tôi cho đó là việc làm dưới con mắt tôi, có thể tôi sai chăng thì tôi không biết được pháp Hoa Kỳ, nhưng mà tôi cho đó là một cách làm việc phi pháp.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái, Hòa thượng Thích Quyền Việt đã tham dự buổi hội thoại của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng chỉ còn có vài ba phút nữa, xin phép được mời Hòa thượng Thích Quyền Việt có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời làn sóng ạ. Xin mời Hòa thượng ạ.
Dạ, thưa, kính thưa quý vị, thật sự ra thì cái chuyện tôi được mời vào sáng nay thì cũng chuyện không biết bị hay được. Tại vì theo cái sự giới thiệu trước đây là cái sáng nay là cái buổi định kỳ nói chuyện với giáo sư Võ Văn Ái, mà lại định kỳ nên ở trong hoàn cảnh nó rất là khó khăn, có nghĩa là giáo sư Võ Văn Ái sẽ có nhiều cái chuyện để trao đổi để làm quân bình lại cái thông tin giữa ba người tỏ giác đảng, giáo sư Võ Văn Ái và tôi. Thì ra đây là cái mình chương đài đã cho cái cơ hội người thứ ba, và chúng tôi nghĩ là đủ. Và riêng tôi thì tôi cần nói gì và ai hỏi gì thì qua hai lần phỏng vấn đài của anh Dương Phục 900 Sài Gòn 900 AM và qua cái đài Sài Gòn Network TV 51.3 thì tôi đã người quan tâm đã hỏi và tôi đã trả lời. Thành ra trên căn bản thì chúng ta phải hiểu rằng người ta nói cây cứng thì đứng đầu gió, mà đứng đầu gió thì bị gió lay. Do vậy thương tòa đã bị gió lay, tôi đã bị gió lay, giáo sư Võ Văn Ái bị đã bị gió lay. Chẳng vậy anh Dương Phục, giám đốc của đài Sài Gòn 900 AM cũng đang bị gió lay. Do vậy xin được trân trọng cảm ơn đài 900 AM, cảm ơn giáo sư Ái đã giúp chúng tôi để có thêm những thông tin để cho đồng bào Phật tử xa gần để hiểu cái hiến chương của giáo hội, để hiểu nội tình của giáo hội và để hiểu những thành viên cốt cán mà hành xử đúng hay không đúng. Bản thân chúng tôi nghĩ rằng 6 người mà đưa vô sao để trở thành một cái hội đồng quản trị của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đăng bài tại Hoa Kỳ mới vừa cuối năm rồi, và giáo hội này, pháp lý này thủ đắc chùa Phật Quang, và cái cách đưa vô như vậy, tôi nghĩ rằng tôi không biết 6 người để đưa vô là được hay bị, mà thượng tọa đã có cái hướng đi của thượng tọa, cái cách của thượng tọa, cái gì mà thượng tọa đưa ra là thượng tọa quyết là phải đi như vậy. Ai làm nghịch lại thì thượng tọa coi cái là chấm thượng tọa. Nhưng thật sự tôi cũng bị mang tiếng là chấm, nhưng không đâu. Tôi gắn liền với giáo hội và tôi trung thành với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, được sự lãnh đạo của Đức Đại Điện Ngũ Thân Thống. Hoàn toàn không có lý do gì để chấm cá nhân để làm gì. Và chính ở chỗ cái sự khắc nghiệt khác biệt đó tạo nên cái khủng hoảng ngày hôm nay. Tôi rất cảm ơn quý ngài và toàn thể quý vị.
Vâng, xin mời giáo sư Võ Văn Ái. Chúng ta chỉ còn có vài phút để mà phải kết thúc chương trình. Vâng.
Dạ, xin phép anh Dương Phục được nói hai điều. Thứ nhất thì thường tháng thì chúng tôi có cái chương trình với anh Dương Phục và tôi rất cảm ơn anh đã cho chúng tôi cái cơ hội để nói chuyện. Nhưng mà thường thường những cái buổi nói chuyện hàng tháng thì nói chung tình hình Việt Nam và thế giới. Thỉnh thoảng thì mình có nhắc tới Phật giáo thôi, và tôi cũng tránh cái chuyện nói nhiều tới Phật giáo bởi vì đó không phải là cái lĩnh vực trong cái cuộc nói chuyện. Nhưng mà hôm nay thì chính anh Dương Phục đã viết thư cho riêng tôi và yêu cầu tôi dùng cái cuộc nói chuyện hàng tháng này để mà phỏng vấn về vấn đề giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì tôi cũng đã viết thư cho anh Dương Phục và tôi cảm ơn. Cái lời cảm ơn đó tôi có nói rằng tôi rất cảm ơn anh Dương Phục đã chấp nhận tất cả các tiếng chuông. Nhờ có nhiều tiếng chuông khác nhau, có thể là nhiều khi nó đối chọi nhau nữa, mà thính giả nghe đài mới có thể có đủ những cái dữ liệu để biết đâu hư và đâu là thật. Thì đấy là cái điều mà tôi cảm ơn anh Dương Phục và đài. Cái điều thứ hai tôi cũng xin thưa với tất cả quý vị khán giả, trong đó chắc chắn là có Phật tử. Cái chuyện vừa qua nó sao động vậy thôi, chứ nó không phải là cái gì trầm trọng đâu. Là bởi vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của ba vị tăng thống Thích Đôn Hậu, Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ. Chúng tôi đã phải đối đầu với một cái chính sách, với một cái chế độ độc tài toàn trị và gian ác là chế độ Cộng sản. Mà chúng tôi còn sống còn tại ngày hôm nay thì không có lý gì một cái chuyện khuấy động trong cái chén trà mà nó làm cho chúng tôi dừng chân hay là làm chúng tôi thấy khó khăn đâu. Bởi chúng tôi đối đầu với một cái chế độ mà nó thông minh hơn những cái, nó thông minh và nó gian xảo hơn 1000 lần những cái chuyện lặt vặt như chúng ta thấy ngày hôm nay. Những cái gì mà nó không đi vào con đường chính nghĩa thì tự nó tiêu diệt nó thôi, chứ không có cái gì cả. Và chúng tôi thì những người tin vào Đức Phật, tức là tin vào một cái chân lý, tăng ni hay là cư sĩ, vấn đề chính của Phật giáo là vấn đề giác ngộ, không có vấn đề gì khác hết. Không phải vì vậy mà nói rằng chỉ có tăng mới có thể giác ngộ được, cư sĩ không thể không giác ngộ được. Tôi thấy cái con đường tu hành là để giác ngộ, và giác ngộ là cho mọi người, cho tứ chúng, không có riêng cho ai hết cả. Thì chúng tôi đi vào con đường đó, chúng tôi không có nề hà, không có sợ hãi gì cả. Đối với cộng sản mà chúng tôi còn chưa sợ hãi nữa thì làm sao mà chúng tôi có thể sợ hãi những cái chuyện phá thất vật vẩn như chúng ta vừa thấy vừa qua. Thì đó là cái điều cuối tôi xin được nói và kêu gọi tất cả các vị khán giả trong một có Phật tử hãy giữ cái lòng tin vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong cái việc giải trừ quốc nạn pháp nạn dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Xin cảm ơn anh Dương Phục, quý đài và quý vị khán giả của đài.
Vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Giáo sư Võ Văn Ái đã dành cho đài chúng tôi buổi hội thoại đặc biệt ngày hôm nay. Và xin chúc Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Giáo sư Võ Văn Ái và Thượng tọa Thích Giác Đẳng có lẽ là cũng đưa nghe chương trình này một ngày thật là tươi vui và bình an. Xin kính chào.